is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Kính thưa quý thính giả, quý thính giả đang theo dõi Đài Sài Gòn được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas và trên hệ thống Internet toàn cầu qua địa chỉ daisaigon.com hoặc qua số điện thoại 641-552-5009. Tiếp tới đây là chương trình Vấn đề hôm nay do Nguyễn Chí Kết phụ trách. Xin trân trọng kính chào quý thính giả. Trong chương trình Vấn đề hôm nay, chúng tôi đang nối đường dây viễn liên với nhà báo Nguyễn Khắc Toàn, một nhà đấu tranh cho tự do dân chủ và nhân quyền ở trong nước, hiện đang sinh sống tại Hà Nội. Ông là một thành viên rất là năng nổ và tích cực của khối 8406, cũng là một người rất là am hiểu tình hình trong nước và cũng rất là quen thuộc với quý thính giả của Đài Sài Gòn. Thưa nhà báo Nguyễn Khắc Toàn, trước khi đi vào câu chuyện hôm nay, xin mời anh gửi lời chào đến quý thính giả của Đài Sài Gòn đang theo dõi câu chuyện của chúng ta, thưa anh.
Vâng, tôi là nhà báo tự do Nguyễn Khắc Toàn, tôi đang phát biểu từ nhà riêng ở Hà Nội, thưa quý vị. Và bây giờ là, thưa quý vị, là 20 giờ 31 phút giờ thủ đô Hà Nội, giờ Việt Nam, ngày 4 tháng 5 2016, thưa với lại quý vị của đài quý vị thính giả của Đài Sài Gòn Houston đang phát đi từ tiểu bang Texas và Dallas, Hoa Kỳ, cũng như là anh em Chí Kết, người sẽ tham gia đặt câu hỏi và trao đổi hội luận với tôi trong buổi tối ngày hôm nay.
Vâng, mời anh. Thưa nhà báo Nguyễn Khắc Toàn, một cái chuyện quan trọng đang xảy ra và cũng đã xảy ra khoảng một tháng nay khiến cho cả nước đang sôi sục phẫn nộ. Đó là việc cá biển chết hàng loạt, cả hàng mấy triệu con, nhiều do bị nhiễm độc ở vùng biển Việt Nam và cá trôi dạt vào bờ biển miền Trung khoảng 250 cây số. Theo anh thì nguyên nhân gây nên cái tình trạng này là do đâu, thưa anh?
Thưa với này quý vị cũng như là anh Chính Kết, cái việc mà cá biển rồi cá sông, cá hồ chết và nổi xác lên hàng đám, quần tụ, thưa quý vị, dày đặc thì nhiều nơi trên thế giới cũng đã xảy ra, ở châu Á, ở châu Phi, ở châu Mỹ, thưa quý vị, vân vân, khắp nơi thế giới. Cái chuyện này là một cái hiện tượng tự nhiên và là có thật. Tuy nhiên đầu tháng 4 vừa qua thì thưa với lại quý vị là có cái hiện tượng là cá đã chết dọc bờ biển miền Trung, xuất phát từ khu Vũng Áng, khu công nghiệp Vũng Áng thuộc tỉnh Hà Tĩnh, sau đó lan xuống, thưa quý vị, là Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và bây giờ đã lan tới Đà Nẵng. Tổng số lượng cá chết mà người ta thu được trong mấy ngày, thưa quý vị, là lên tới vào khoảng cỡ 70 tấn. Đấy. Nhưng mà đấy là những lượng cá nổi, thưa quý vị, mà những ngư dân cũng như là một số các cơ quan chức năng người ta vớt được và nó dạt vào bờ. Cá nhỏ, cá to đều chết hết, thưa quý vị, rất là nhiều. Thế thì cái hiện tượng này thì thưa quý vị là hiện tượng bất bình thường, bởi vì cá chết ở đây không giống như những hiện tượng tự nhiên như là thủy triều đỏ hay là nguồn nước bị ô nhiễm do những cái vận động của tầng địa chất thoát ra những cái khí độc hay là những cái hóa chất độc mà trong lòng đất, trong lòng đại dương. Người ta, thưa quý vị, lúc đầu thì ngư dân Việt Nam rất là hoảng loạn, các tỉnh miền Trung này cũng rất là lo sợ, và cuối cùng người ta, thưa quý vị, sau mấy ngày thì người ta đã tìm ra được cái nguyên nhân tạm trước mắt, thưa quý vị, là chính là cái nguồn nước thải xả thải mà có rất nhiều độc tố của nhà máy luyện thép thuộc công ty trách nhiệm Hưng Nghiệp của tập đoàn nhựa Focosa của Đài Loan gây nên. Bởi vì người ta phát hiện ra 3 đường ống xả thải, thưa quý vị, mỗi một ngày đêm là xả thải ra tới 12.000 mét khối từ cái khu công nghiệp này. Thế và cái lượng cá chết, thưa với anh, là xuất phát từ đây rất nhiều, và từ đây nó có một cái dòng hải lưu xuôi theo bờ biển miền Trung về phía Việt Nam, thưa với anh, đã làm cho các cái cá chết ở các tỉnh thuộc ven bờ Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng là như vậy. Và đây là cái số cá chết mà, thưa với anh, không chỉ là cá nhỏ mà có cả những cá rất lớn như khỏe mạnh, như cá heo, cá mập. rồi cá mú, cá song, có những con nặng tới 35-40 kg thì cũng chết. Và thưa, thế thì cái hiện tượng mà thưa quý anh, sau đó thì có những cái cuộc họp báo của Bộ Tài nguyên Môi trường, thực ra là cuộc gọi là thông báo sơ bộ sau 5 tiếng họp kín đầy những khuất tất, đầy những cái mờ ám, thì họ ông Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường của Nhà nước Cộng sản Việt Nam là Võ Tuấn Nhân cho quý vị ra đặt vội vàng mấy trang giấy đã đánh máy sẵn trong phạm vi 8 phút và cả tổng thể cuộc họp báo này là dài hơn 12 phút và vội vàng chạy thư ký không cho một ai đặt câu hỏi. Và ông ta cắt nói sơ bộ là theo cái điều tra ban đầu của Bộ Tài nguyên Môi trường là có hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là do nạn thủy triều đỏ hay gọi là tảo nở hoa. Thưa quý anh, và ông ta khẳng định là không có cái việc mà mối liên hệ giữa cá biển chết dày đặc tập trung ở ven biển miền Tây, miền Trung và xuất phát từ cảng Vũng Áng là do có với cái việc xả thải của công ty Formosa gây ra. Và việc thứ hai là thưa quý vị, ông ta nói rằng là có, thưa quý vị, là hiện nay cái công cuộc điều tra là vẫn tiếp tục, nhưng mà khẳng định mang cái khẳng định của Võ Tuấn Nhân mang tính chất là bao che, mang tính chất là đại diện, mang tính chất là che giấu và bênh vực cho cái xả thải hóa chất độc mà công ty Formosa của Đài Loan đã gây ra, thì hiện gây bức xúc cho người dân, cho xã hội Việt Nam, cho công luận, cho quần chúng rất là dữ dội, thưa quý anh.
Vâng, như vậy thì xem ra là về phía anh á, thì anh đã cho rằng á, là cái nguyên nhân gây nên cá chết là do cái nhà máy thép Formosa ở Vũng Áng đã thải ra hàng mỗi một ngày hàng mấy chục ngàn cái mét khối nước thải. Thế nhưng mà về phía nhà nước á, thì ngoài cái ông nhân đó ra đó thì có ai có một cái thông tin chính thức nào của nhà nước nói về cái nguyên nhân vụ cá chết này là do đâu hay không thưa anh? Và rồi có quy cái trách nhiệm này là thuộc về ai, hay là theo thông lệ của chế độ Cộng sản Việt Nam thì từ xưa đến nay đó, những cái vụ thiệt hại nghiêm trọng như thế này thì họ không có quy cho ai chịu trách nhiệm cả, để rồi là cuối cùng huề cả làng thưa anh?
Thưa với anh là đúng như anh nói, tất cả những vụ ô nhiễm nghiêm trọng như thế này thì bị là công luận, bị dân chúng ở trong nước phản đối. Thế nhưng mà nhà nước Cộng sản Việt Nam là vốn là một cái chế độ độc tài toàn trị, coi thường dân, coi thường pháp luật và coi thường. Thưa quý vị, cả những tiêu chuẩn về đạo đức, về đạo lý, về những môi trường vân vân, cho nên là bất chấp dư luận. Nhưng mà lần này thì họ không thể làm được thế, bởi vì thưa quý vị, một bộ phận người dân trong nước, trí thức trong nước, các cái tầng lớp nhân dân có lương tri, có trách nhiệm với đất nước, họ đã có một cái thái độ cương quyết, dứt khoát, cho nên nổ ra cái cuộc biểu tình ngày 1 tháng 5 ở hai thành phố lớn vừa rồi, cũng như trước đó đã nổ ra ở thôn Cảnh Dương, thưa quý vị, của hơn gần 200 ngư dân ở đây, và rất là đã mở màn cho cái cuộc biểu tình, thưa quý vị, đòi là minh bạch hóa cái sự việc này với lại chính quyền Cộng sản Việt Nam và trách nhiệm của Formosa. Thế thì cái việc này là thưa với anh, cho đến nay thì phải theo các cái thông tin mà chính thống cũng như là không chính thống, thưa với anh, và những nguồn tin do những người dân và do một số những người có trách nhiệm trong truyền thông trong nước thì người ta đã tự điều tra, thì sơ bộ người ta đánh giá là chính cái nguồn xả thải đầy những cái độc tố, nào là kim loại nặng, nào là thủy ngân, nào là chrome, nào là clo, tức là cái chất thải, nước thải là trong quá trình làm mát luyện thép của nhà máy Formosa đã xả thải, thưa quý vị, là qua cái đường ống dài 1.5 cây số, chôn sâu dưới 17 mét dưới đáy biển ở vùng Vũng Áng là nguyên nhân gây ra. Kênh truyền hình VTC của nhà nước vừa mấy phóng viên, thưa quý vị, họ có trách nhiệm, họ đã vào Vũng Áng múc thử là khoảng 25 lít nước trong chứa trong những bình mà ở trong nước vẫn dùng làm bình nước uống ấy, rồi họ vào làm thí nghiệm ngay tại bờ biển Vũng Áng, là họ đã vớt những con cá, thưa quý vị, còn khỏe mạnh ở, thưa quý vị, ở một cái đầm nuôi thủy hải sản quanh đấy, khi mà được thả vào cái chậu mà đổ và đổ nước từ trong múc ở Vũng Áng, cảng Vũng Áng lên ở gần chỗ Formosa thì chỉ sau 2 phút những hai con cá khỏe mạnh đã lăn ra chết, thưa quý vị, nổi bùng bùng lên. Thế điều đó chứng tỏ rằng, thưa quý anh, là cái lượng, cái nhiễm độc, cái nồng độ độc tố ở trong trong nước biển của xung quanh nhà máy Fukushima, thưa quý anh, là rất nghiêm trọng, rất nặng nề. Thì chúng ta sơ bộ là có thể kết luận là như thế. Về phía nhà nước Cộng sản Việt Nam hiện nay, trước sức ép của dư luận, họ đã mời những chuyên gia đầu ngành của từ nước Mỹ, từ Nhật, từ Israel, từ Đức, phối hợp với lại các cơ quan có chức năng về môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường của nhà nước Cộng sản đã vào Vũng Áng có mặt trong ngày hôm nay để mà thưa quý vị làm những xét nghiệm tại chỗ và sẽ trả lời sớm cho công luận. Đấy thưa quý anh, nhưng mà điều chắc chắn là cái nguyên nhân cá chết không phải do tảo nở hoa hay là thủy triều đỏ mà ông thứ trưởng đã, thưa quý vị, đã cố tình đánh lạc hướng. Và cái việc này cũng đã bị các cái nhà khoa học có chuyên môn cao, thưa quý vị, về hoạt về môi trường của các cái trường đại học, của các viện nghiên cứu trong nước khẳng định cá chết lần này là không phải do thủy triều đỏ, bởi vì các cái số lượng thủy hải sản dạt vào bờ và ngư dân vớt được là phần lớn là chết ở tầng đáy. Rất nhiều nghêu sò, thưa quý vị, là sống ở tận đáy của đại dương, thưa quý vị, cũng chết và xác dạt vào bãi biển các tỉnh miền Trung lên tới hàng chục tấn. Đấy là điều mà thưa quý vị đã bác bỏ hoàn toàn cái lý giải của chính nhà nước Cộng sản Việt Nam. Thưa quý anh, vụ này tôi nghĩ là không thể huề được cả làng, mà áp lực của dư luận và nhân dân trong nước, giới trí thức, giới đấu tranh trong nước đang theo dõi rất chặt, buộc nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải trả lời minh bạch cái nguyên nhân ở đâu và có cái chính sách đền bù thỏa đáng cho ngư dân, cho ngành khai thác thủy hải sản, nuôi trồng thủy hải sản ven bờ miền Trung, cũng như là cái môi trường biển của đất nước Việt Nam chúng ta.
Vâng, thưa anh, như anh vừa nói đó, thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã nhờ những cái chuyên viên ở ngoại quốc, như là ở Hoa Kỳ, ở Israel và nhiều nước khác tới để mà điều tra về cái nguyên nhân gây ô nhiễm như vậy đó. Thế thì anh có tin tưởng rằng đó chính là qua cái sự việc đó thì chúng ta có thể thấy được là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thật sự là có thiện chí muốn tìm ra cái nguyên nhân gây ô nhiễm, chứ không phải là muốn bao che nữa hay không, thưa anh, bao che cho cái công ty thép Formosa hay không?
Thưa quý anh, lúc đầu thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam mà lãnh đạo của Ban Bí thư của Bộ Chính trị cũng rất muốn bao che cho công ty Formosa, bởi vì vấn đề này nó liên quan đến vấn đề chính trị, vấn đề nhân sự, vấn đề thể chế ở trong nước là quá mục ngưỡng, tham nhũng, thưa quý vị, hối lộ và thối nát. Bởi vì trước đây cái dự án Formosa này dự định đặt ở bãi biển Đà Nẵng thuộc miền Trung Việt Nam, nhưng mà thời kỳ đó ông Nguyễn Văn Chi là bí thư thành ủy không đồng ý cho Formosa triển khai cái dự án này tại đây, mặc dù tổng giá trị dự án của tập đoàn này, thưa quý anh, là lên tới gần 19 tỷ đô la và khoảng 18,5 tỷ đô la Mỹ, thưa quý vị, rất lớn. Và nếu triển khai cái dự án ở đây thì thưa quý vị đem lại một cái nguồn thuế, một cái nguồn thu để cho thuê đất và tạo công ăn việc làm cho người dân ở miền Trung, ở Đà Nẵng rất là nhiều. Tuy nhiên ông Nguyễn Văn Chi lúc đó cân nhắc về vấn đề là sợ rằng ô nhiễm môi trường không khí, đất và nước biển, và muốn là thành phố Đà Nẵng là trở thành một thành phố là du lịch, thành một cái trung tâm du lịch ở miền Trung để thu hút khách du lịch và quốc tế như Việt Nam tới đây. Và ông muốn biến cái công nghiệp không khói thành, thưa quý vị, thành một cái ngành công nghiệp mũi nhọn của thành phố Đà Nẵng, cho nên đã từ chối. Thì ít một thời gian sau thì họ ra Hà Tĩnh, thì thưa quý anh, họ đã không hiểu lý do nào, họ đã vận động được chính phủ trung ương cũng như lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai cái dự án của Formosa ở đây từ năm 2008. Thế thì lúc đầu họ, hiện nay Bộ Chính trị và Ban Bí thư cũng như lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và giới chức chính quyền ở trong nước lúc đầu là, thưa quý vị, rất muốn bao che, bởi vì họ cho rằng, thưa quý anh, nếu như làm rõ chuyện này thì dân chúng sẽ bất bình, phẫn nộ và Đảng Cộng sản đã mất uy tín rồi thì sẽ mất uy tín thế nữa. Và đồng thời, dân chúng ở trong nước, dư luận ở trong nước và kể cả đồng bào hải ngoại cũng như quốc tế sẽ đòi hỏi phải làm rõ là có hay không cái vấn đề tiêu cực, cái vấn đề nhận phong bao lên tới nhiều triệu đô la của tập đoàn lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh hoặc là kể cả chính phủ trung ương thời Nguyễn Tấn Dũng cách đây 8 năm. Đấy. Cho nên họ rất ngại cái chuyện đó, họ cho rằng vấn đề đó là sẽ lôi ra thì rất là, thưa quý vị, là rối ren tình hình, mất uy tín, và đồng thời thưa quý vị là thêm một cái thành tích nữa rất là xấu của nhà cầm quyền về vấn đề mời gọi đầu tư một cách vô trách nhiệm, và họ chỉ biết là cái tư túi của riêng lợi ích cho nhóm cá nhân của mình, nhóm lợi ích của mình mà mặc cho những cái hậu quả đưa lại cho đất nước. Thứ hai là họ rất là ngại nếu mà làm dùng bên chuyện này lên thì chính là họ sẽ phá hoại cái môi trường đầu tư trong nước mà họ chỉ đang rất cần cái kêu gọi cái dòng đầu tư chảy vào Việt Nam để coi đó là một cái thành tích của công việc mở cửa và cải cách. Tuy nhiên đến bây giờ thì cái đấu tranh của người dân trong nước như qua các cuộc biểu tình và suốt hơn một tháng qua áp lực ngày càng mạnh, thì cho nên là chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, thưa với anh, cũng không thể nào mà chọn cái phương án là bênh vực bao che nữa, và ông ta cũng đã phải mở miệng nói là sẽ điều tra và làm tới cùng, đưa thủ phạm chưa kịp ra ánh sáng và có những xử lý nghiêm trước pháp luật, vân vân. Thế thì cái việc này nó còn một cái động cơ nữa của chính phủ Nguyễn Xuân Phúc là dư luận ở trong nước nói rằng là tân chính phủ này không được ăn gì trong cái vụ này, không được nhận phong bì trong cái vụ này, mà bây giờ là phải chịu cái hậu quả là dư luận đấu tranh, dư luận vạch trần, dư luận tố cáo, thì có nghĩa là kẻ ăn ốc người đổ vỏ. Thủ chính phủ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là người đưa cái dự án này vào Việt Nam, lãnh đạo Hà Tĩnh cách đây 8 năm là kẻ, thưa quý vị, là cho cái dự án này triển khai thời gian quá dài là 70 năm, mặc dù là thưa quý vị luật đầu tư chỉ cho phép là tối đa 50 năm mà thôi. Thì cái việc này cũng đã có nhiều nhà đấu tranh trong nước chỉ rõ việc cho thời hạn dài như thế cũng là vi phạm luật đầu tư, bởi vì muốn 70 năm trong những trường hợp đặc biệt thì phải có ý kiến đồng thuận của toàn bộ hội đồng chính phủ, chứ không riêng gì cá nhân Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, thưa với anh. Và cái giá thuê của cái dự án này trong 70 năm là rất rẻ mạt. Nhiều tài liệu và nhiều nhà đăng đấu tranh dân chủ như là Tiến sĩ Nguyễn Trung Lĩnh và Trần Đức Thạch cho biết báo chí trong nước đã công khai cái việc mà thuê, tiền thuê của dự án này trong diện tích là hơn 3.000 hecta đất ở Vũng Áng, trong 70 năm chỉ có 90 tỷ đô la, tức là trên 4 triệu đô la Mỹ mà thôi. Thì phải nói rằng là cái thứ quý vị là ký hợp đồng nó bất công, cái dự án mà Việt Nam đã, chính phủ Việt Nam đã ký một cái hợp đồng mà đưa lại những cái thiệt hại, những bất công lớn như thế cho đất nước Việt Nam thì ai là người chịu trách nhiệm? Cho nên là Nguyễn Tấn Dũng, ông ta thời kỳ đó đã chỉ đạo cấp dưới của mình, và chính ông ta cũng dự, thưa quý vị, cái lễ động thổ cũng như là nhiều lần đến thăm nhà máy, đôn đốc nhà máy này sớm hoàn thành, thì có lẽ là có một cái mối liên hệ là của chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nổi tiếng là tham nhũng và nổi tiếng là lợi ích nhóm ở đây chăng. Thế cho nên tôi nghĩ rằng là hiện nay ông Nguyễn Xuân Phúc cũng đang tích cực phải làm cái chuyện này cho ra nhẽ, để mà muốn minh oan trước công luận là mình không có dính dáng, không bao che gì trong việc này. Và công luận cũng không cho phép chính phủ Cộng sản Việt Nam hiện nay là, thưa với anh, là được bao che, được che giấu và được bảo kê những tội lỗi của Formosa đã gây cho môi trường đất nước Việt Nam. Nhưng mà trong cái bản tin chiều nay đăng trên một số trang web ở trong nước thì ông Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường cho biết là hiện nay là nhà bán lãnh đạo tập đoàn Formosa ở Vũng Áng, Hà Tĩnh là, thưa vị, không trả lời và không hợp tác trong việc là làm rõ cái ống nước xả thải mà ông Trần Hồng Hà, thưa quý vị, khẳng định là không hề cấp phép cho công ty Formosa xả thải, thưa quý vị, thẳng ra biển, gây ô nhiễm nặng nề cho đất nước chúng ta như thế nào.
Vâng, thưa anh nhà báo Nguyễn Khắc Toàn, chúng tôi thấy ở trên cái trang web We the People của Tòa Bạch Ốc tại Hoa Kỳ đó, thì có một cái thỉnh nguyện thư của hàng ngàn người từ Việt Nam ký tên xin chính phủ Hoa Kỳ điều tra về cái tác động môi trường của nhà máy thép Phọc Mùi Dài. Anh nghĩ sao về cái vụ này? tại sao lại họ lại phải nhờ tới chính phủ Hoa Kỳ ở tuốt bên kia trái địa cầu điều tra về cái vụ này? Chẳng lẽ ở Việt Nam không có ai làm được chuyện này sao, thưa anh?
À, vâng, thưa với anh, hôm qua tôi cũng được cái tin này và có những cái cuộc tranh luận sôi nổi, gay gắt ở trên các diễn đàn phong thấp ở trên mạng, thì cũng nói là Tổng thống Obama là lãnh đạo của nước Hoa Kỳ tự do dân chủ ở bên kia bờ đại dương có ảnh hưởng gì tới Việt Nam mà những công dân Việt Nam là phải ký tên ở cái trang mạng này, ở trên cái trang mạng của cái tòa Bạch Ốc này, để kêu gọi Tổng thống Hoa Kỳ là hãy quan tâm, hãy giúp điều tra, hãy có những cái can thiệp. Thế thì thưa với anh, có lẽ xuất phát từ cái việc mà người dân trong nước, trí thức ở trong nước, các tầng lớp nhân dân trong nước đông đảo, thưa anh, ký tên như vậy là có lẽ họ cũng tỏ ra là cái không tin tưởng gì chính phủ Cộng sản Hà Nội, không tin tưởng gì Đảng Cộng sản, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ có trách nhiệm đến cùng và sẽ có một cái giải quyết thấu đáo, công bằng, đúng luật pháp quốc tế và luật pháp trong nước, để buộc công ty Formosa, thưa với anh, là phải có cái trách nhiệm đến cùng, trách nhiệm đầy đủ, trách nhiệm đúng mức, chính đáng cho do cái việc mà mình đã xài thẳng vô trách nhiệm và vô cùng ác ý, thưa với anh, thâm độc ra môi trường biển không khí ở Việt Nam mà gây ra một cái thảm họa ô nhiễm như thế này, thưa với anh, thì nó có một cái ý nghĩa như thế. Mà nói cho cùng thì thưa với anh, nó có cái lý ở đây là, thưa với anh, hàng trăm ngàn tấn cho đến bây giờ thì có thể nói là tới hàng trăm ngàn tấn chứ không phải là còn hàng chục ngàn tấn của công ty cái nước độc mang nhiều độc tố xả thải ra môi trường tự nhiên ấy. Nó tuy rằng hiện nay trước mắt là bờ biển Việt Nam phải chịu hậu quả, phải lãnh đổ, thưa quý vị, nhưng mà biển hiện nay là của chung toàn bộ nhân loại, bởi vì năm châu bốn biển hiện nay là tất cả các đại dương đều thông thương với nhau. Cái nguồn nước độc ấy, thưa quý vị, theo các dòng hải dương, hải lưu, thì thưa anh, nó sẽ chảy lung tung khắp nơi, lên Bắc bán cầu, sang Đông bán cầu, lên Tây, qua Tây bán cầu. Và thưa quý vị, đây là cái sự đầu độc đối với lại biển của cả nhân loại, mà chắc chắn sẽ nước Mỹ cũng sẽ bị ảnh hưởng ít hoặc nhiều hoặc ít. Cho nên là cái việc mà họ phải nhờ đến chính phủ Hoa Kỳ, cái tổng thống Hoa Kỳ trong cái chuyến thăm sắp tới đây của ông cũng là một cái hồi chuông cảnh báo và cũng có những ý nghĩa rất là thiết thực. Và tôi thấy là cũng có cái chính đáng, chứ không có cái gì là, thưa quý vị, là nghịch lý, là bất hợp lý, là sai trái cả.
Vâng, vừa rồi anh có nói tới cái chuyện mà xả nước thải có độc tố ra ngoài biển đó, nó không phải chỉ là giải quyết một cái nhu cầu mà nó có ác ý nữa. Tôi chưa biết cái ác ý mà anh muốn nói nó là như thế nào, nhưng mà hiện nay đó thì có dư luận cho rằng là thủ phạm của cái sự việc này đó thì nó là không biết có phải là thuộc về nhà cầm quyền Trung Cộng hay không. Nhưng mà có nhiều người họ cho rằng là mục đích của cái việc mà xả thải này đó, đó là trước khi mà Tổng thống Hoa Kỳ Obama đến Việt Nam đó, thì họ muốn cảnh cáo và đe dọa Cộng sản Việt Nam cũng như là người dân Việt Nam rằng là nếu mà họ có khả năng đầu độc cá biển như vậy đó thì họ cũng có khả năng đầu độc toàn bộ người dân Việt Nam. Nếu mà Đảng Cộng sản Việt Nam nghiêng về phía Hoa Kỳ thay vì nghiêng về phía họ, anh nghĩ sao về cái dư luận này, nó có cơ sở hay không ạ?
Thưa với anh, cái việc này tôi cũng đã nghe một vài người vỉa hè cũng như là trong cái giới là tranh đấu họ cũng nói tới. Nhưng mà ý kiến của tôi thì về cái lý do này thì nó ít. Nhưng mà tuy nhiên khi anh hỏi cái này thì tôi cũng phải trả lời thẳng thắn là trước khi xảy ra cái thảm họa môi trường cho biển Việt Nam mà gây lên hàng trăm nghìn tấn, hàng trăm tấn cá chết ở dọc biển miền năm tỉnh miền Trung, thì thưa anh, có năm tàu lạ xuất hiện. Mà cái việc này là, thưa với anh, là trên các cái đài truyền thông quốc tế lớn như là VOA Hoa Kỳ, RFA, thưa quý vị, của Hoa Kỳ cũng có nhắc tới. Thì nhưng mà họ đặt câu hỏi là nghi vấn thôi. Thì có năm cái tàu lạ, thưa quý vị, có lẽ là của Trung Quốc, thưa với anh, của cái nước mà đang thù địch với lại người Việt Nam chúng ta, đang có những âm mưu thôn tính bành trướng lãnh thổ khu vực này. Thì thưa với anh, sau đó thì đã xảy ra cái thảm họa biển Việt Nam như chúng ta đã biết. Nhưng mà thưa với anh, tôi nói rằng cái vấn đề Vấn đề đó thì cũng là một nghi vấn, nhưng mà cái chủ yếu là hiện nay tập đoàn tư bản Formosa ở Đài Loan, thưa các anh, có cái ác ý, có cái dã tâm là chỗ là bản thân Đài Loan là một quốc đảo. Họ, thưa quý vị anh, đất đai của họ cũng rộng, có diện tích bằng 2/3 miền Bắc, dân số lên tới 35 triệu người. Nhưng mà bản thân ở đây có những cái chế tài rất là chặt chẽ về vấn đề là môi trường, đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn môi trường, rồi của những cái nhà máy thép, của những cái tập đoàn công nghiệp khác. Trong khi đó thì họ, thưa quý vị, họ không đầu tư ở đây, mà họ đã chuyển những cái đầu tư mà có nhiều cái độc hại thải ra ngoài ngoài môi trường, ra họ xuất khẩu những cái dự án này ra nước ngoài. Như ở Campuchia, họ đã gây ra cái chuyện thảm họa, làm cho nhiều người dân ở gần cảng Sihanoukville, ở một cái thị trấn nhỏ gần đấy, thưa quý vị anh, phải chịu những cái ô nhiễm nặng nề. Và cuối cùng chính phủ của Thủ tướng Hun Sen, thưa quý vị, phải chịu áp lực của dân chúng ở xứ miền này, đã phải buộc họ phải thu hồi hơn 3.000 tấn chất thải, thưa quý vị, độc của cái tập đoàn này, phải chuyển đi Mỹ, chuyển đi nơi khác để xử lý, như chúng ta đã biết. Thế rồi là ngay cả thân nước Mỹ, ở hai cái tiểu bang, thưa quý vị, có cái nhà máy của Focosa đầu tư ở đây là tiểu bang Louisiana và tiểu bang Texas ở Hoa Kỳ. Thưa quý vị, họ cũng xả thải vô tội vạ đây, khi bị phát hiện thì đã bị nhà chức trách của các tiểu bang phạt tới 2,8 triệu đô la và tự họ phải bỏ hơn 10 triệu đô la để khắc phục cái hậu quả ô nhiễm đó. Như vậy là với cái nhà máy này thì việc rất là rõ là họ có một cái dã tâm là chỉ quan tâm đến, thưa quý vị, lợi ích, đến lợi nhuận, đến lãi, thưa quý vị, khủng của cái tập đoàn mà thôi. Thế còn bất chấp những cái hậu quả môi trường rất là xấu mà do họ xả thải trong quá trình đầu tư và vận hành cái nhà máy của họ ở các cái quốc gia như tôi vừa nói trên, và trong đó có Việt Nam. Đây là, thưa quý vị, đây là mẻ thép đầu tiên từ mà nhà máy này đã sản xuất cuối năm 2015, có sản lượng khoảng hơn 70.000 tấn. Thế mà bây giờ cái dự án này, thưa quý anh, nó còn kéo dài 62 năm nữa, bởi vì tới 70 năm mà, thì cái hậu quả nó xả thải liên tục ngày và đêm trong 62 năm đấy, với hàng chục ngàn mét khối nước đầy những độc tố, thì toàn bộ 3.200 km chiều dài bờ biển Việt Nam liệu có còn được, thưa quý vị, được trong lành, còn có được đảm bảo an toàn cho cuộc sống của người dân, cho ngư dân ven biển, cho cá, cho các nguồn thủy hải sản phong phú, giàu có, thưa quý vị, rất là quý giá ở Việt Nam nữa hay không? Thì đây là một cái hậu quả rất là nghiêm trọng, rất là nặng nề, cho nên là dư luận xã hội trong nước hết sức phẫn nộ, căm vấn cả Formosa và căm vấn cả cái thái độ vô trách nhiệm, sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam ở Hà Tĩnh cũng như ở Trung ương, là thời kỳ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và hiện nay.
Vâng, cái nhà máy Formosa đó như vậy là của Đài Loan. Vậy như vậy thì có thể nói là Trung Cộng là vô can hoàn toàn trong cái chuyện này, phải không thưa anh?
Thưa với anh, cái nhà máy này là vốn đầu tư 100% của cái tập đoàn Focosa do hai anh em họ Vương sáng lập từ năm 1954. Những người này là những người có tài về kinh doanh, có tài về tổ chức kinh doanh. Họ là những người nghèo và không có bằng cấp gì cả, chưa học hết tiểu học, mà họ đã xây dựng thành công cái tập đoàn, thưa quý vị, Focosa, chủ yếu là sản xuất về hàng nhựa và ngành thép, cũng như ngành chế tạo cơ khí và một số ngành nghề khác, thưa quý vị, là một trong những ngành nghề của cái tập đoàn đa ngành này của Đài Loan mà thôi. Thời kỳ họ triển khai cái dự án Focosa ở Hà Tĩnh thì họ đã, thưa quý vị, họ đã thuê các cái nhà thầu của người Trung Quốc, tức là nước Trung Quốc Cộng sản vào đây làm. Và thưa quý vị là Trung Quốc Cộng sản có lẽ không có liên quan gì đến cái việc này, thưa quý anh. Nhưng mà tuy nhiên chúng ta cũng phải nói với nhau rằng giữa cái tập đoàn Focosa người Đài Loan với lại Cộng sản Trung Quốc có chung một huyết thống, tức là đều là người Hán, đều là người Hoa cả. Thì biết đâu rằng là, thưa quý vị, tuy rằng có thể không góp vốn, không có cổ phần trong nhà máy này, nhưng mà họ có những ý đồ chính trị xấu đối với đất nước Việt Nam chúng ta thì sao? Thì cái việc này, thưa quý anh, cũng cần phải làm rõ. Vì thế trong các cái cuộc biểu tình hiện nay ở đường phố Hà Nội, Sài Gòn, thì người ta đeo những cái khẩu hiệu là biển, cá thì cần nước biển trong sạch, người dân thì cần cái sự minh bạch của chính quyền, của thể chế trong nước. Đúng như vậy, cá thì cần nước biển trong lành, không có độc tố thì mới sinh trưởng, mới phát triển, sinh sôi nảy nở, đàn đàn lũ lũ ra để cho con người khai thác và phục vụ cuộc sống nhân loại. Nếu mà bị có độc tố thì cá sẽ chết, sẽ là thảm họa môi trường và nguồn sống của người dân bị ảnh hưởng. Đối với người dân thì thưa với anh, một cái thể chế chính trị phải minh bạch, phải công tâm, phải rõ ràng, phải thưa với anh, phải là của người dân và người dân được kiểm soát, được giám sát, được phản biện, được phê phán, được theo dõi. Thì thưa quý vị, cái thể chế ấy và các cái dự án công nghiệp đó được triển khai trên đất nước mình mới chế được những cái tiêu cực do tham nhũng, do nhận tiền lại quả, thưa quý vị, do hối lộ mà các công ty tư bản nước ngoài hiện nay đang đua nhau vào Việt Nam, cũng là để mà đầu độc Việt Nam, đầu độc môi trường Việt Nam với cái sự vô trách nhiệm và ham tiền của các quan chức cộng sản Việt Nam. Thưa quý vị, cho nên cái khẩu hiệu ấy, thưa quý vị, rất phổ biến ở Hà Nội cũng như là ở Sài Gòn và Quảng Bình mà các tỉnh ngư dân đã tiến hành biểu tình trong thời gian qua.
Vâng, thưa nhà báo Nguyễn Khắc Toàn, chúng tôi xem các video về những cái cuộc biểu tình rất là đông đảo của người dân tại Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Quảng Bình và Sài Gòn, thì thấy công an và quân đội đàn áp những người biểu tình này một cách rất là dã man. Anh nghĩ gì về những cái kẻ đàn áp biểu tình này? Theo anh thì họ có biết phân biệt phải trái, có biết rằng là cái việc người dân biểu tình như thế là một cái việc chính đáng và cũng là bảo vệ cái quyền lợi của đất nước, trong đó có chính họ. Họ có biết rằng đàn áp những cái người biểu tình như là họ đã làm và thì là chính là làm tay sai cho một cái đảng cướp bất lương hay không? Và làm tay sai cho một cái tập đoàn bất xứng như thế đó, thì liệu họ có cảm thấy đó là một cái điều nhục nhã hay không thưa anh?
Thưa anh, tất cả những cái kẻ mà thi hành cái việc mà chấn áp, đàn áp người dân ở các cái thành phố lớn như Hà Nội và Sài Gòn vào ngày 1 tháng 5 thì công luận mấy ngày qua đã biết rõ nhất. Ở Hà Nội, tuy máu không đổ nhưng họ bắt giữ rất là nhiều những anh chị em đấu tranh dân chủ. Họ cầm chân những người này trong nhà suốt mấy đêm, mấy ngày đêm. Như trường hợp của tôi bị giữ chân suốt từ ngày 29, thưa quý vị, đến buổi chiều ngày 1 tháng 5 thì họ mới thả. Họ canh gác lập chốt cả đêm. Đối với những trường hợp khác, thưa quý vị, công an cũng canh gác mà không thể ra khỏi nhà, như nhà văn Phạm Thành, thưa với anh. Thế rồi là kỹ sư Nguyễn Trung Lĩnh thì tuy ra khỏi nhà ngủ đêm ở một cái nhà trọ thì đến sáng hôm sau 7 rưỡi lò mò đến gần cái địa điểm biểu tình ở nhà hát lớn thì bị 8 công an xông vào, thưa quý vị, sốc nách bắt đưa về đồn Vĩnh Tuy, mà đến chiều tối nhờ anh em đấu tranh dân chủ đến giải cứu thì họ mới trả ra. Nhiều cái trường hợp khác nó bị đánh đập, như là Lê Hoàng cũng là một thành viên biểu tình. Riêng ở Sài Gòn thì nặng nề hơn, họ đã bắt giữ khoảng 5-6 người biểu tình, thưa quý vị, là biểu tình viên như là cô Phạm Thanh Nghiên, anh Huỳnh, anh Tú, rồi là Nguyễn Bắc Chuyển, vân vân, và nhiều người khác nữa bị đánh đập rất là dã man. Trong số đó thì chúng ta còn được xem một cái hình ảnh rất là xúc động là lực lượng bảo vệ trật tự đô thị mặc áo xanh, không phải là công an, thưa quý vị, nhưng mà thực ra họ nhận nhiệm vụ của an ninh ở trong nước, của Đảng Cộng sản trong nước, của công an thành phố, thưa quý vị, đã đánh đập một thanh niên, thưa quý vị, bằng đòn hội đồng rất dã man, thưa quý vị, chỉ vì thanh niên này chất vấn tại sao lại đi cấm cản những người biểu tình chống ngoại bang, chống phố Cô Sa đã gây ra ô nhiễm môi trường của biển đảo, thì anh này đã bị hàng chục nhân viên giả danh an ninh và lực lượng trật tự đô thành do an ninh Cộng sản Việt Nam ở trong nước dung túng và chỉ đạo, thưa quý vị, và nhiều người sau đó đã giải dây được anh ta mới thoát. Trường hợp thứ hai là trường hợp thưa với anh là trường hợp thứ hai là một thanh niên, thưa quý vị, là to béo, cắt đầu cua, chưa rõ tên, bị đánh, thưa quý vị, vào đầu và chảy máu, và cuối cùng đã phải cởi áo ra để mà băng cái vết thương cầm máu trên đầu. Hình ảnh này gây xúc động và gây phẫn nộ cho công chúng ở trên mạng, cho người dân ở trong nước và những người có liên quan trên toàn thế giới. Một trường hợp khác là một phụ nữ mặc áo dài, thưa quý vị, là đi biểu tình thì cũng đã bị an ninh ở trong nước đánh, thưa quý vị, mặc dù cô này đang mang thai, thưa quý vị, quần áo bị rách bươm và bẩn thỉu. thì hiện nay ba trường hợp này hiện nay là tổ chức ủy cao ủy về nhân quyền trong nước cũng đã tìm cách liên lạc với anh chị em trong nước để mà tìm địa chỉ những người này và yêu cầu những người này có nội dung đơn và thưa quý vị để mà tố cáo để cao ủy tị nạn về nhân quyền, cao ủy về nhân quyền của Liên Hợp Quốc tại Mỹ cũng như tại Việt Nam sẽ làm việc tới đây, sẽ chất vấn chính phủ của Cộng sản Hà Nội. Tại sao lại như vậy, thưa quý anh? Bởi vì quyền biểu tình, mà nhất là quyền bảo vệ môi trường trong lành là một trong những cái quyền yêu nước, quyền trong sáng, quyền lành mạnh, quyền chính đáng, hợp pháp của người dân, thưa quý anh. Thế thì trong khi mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tiến hành gây sách nhiễu, đánh đập, đàn áp người dân trong nước trong cái cuộc biểu tình sáng ngày 1 tháng 5, thì cũng buổi sáng ấy, tại thời điểm ấy, thì tại Đài Bắc, thủ đô của Đài Loan, thưa quý anh, cảnh sát Đài Loan đã bảo vệ nghiêm trang, nghiêm ngặt, đàng hoàng tất cả những công dân Việt Nam đang là lưu học sinh, nghiên cứu sinh, đang là lao động, đang là thực tập sinh, đang là, thưa quý vị, là đang làm thuê, thưa quý vị, ở Đài Bắc và Đài Loan. Họ đã tập trung tại Đài Bắc, tại trụ sở của Phú Quốc Sa, trụ sở chính của ở đây để mà biểu tình phản đối Phú Quốc Sa trên chính đất Đài Loan, thưa quý vị, mà không hề bị cảnh sát Đài Loan, bị người Đài Loan, bị nhân viên của Formosa đánh đập hành hung. Liên hệ với cái trường hợp ở trong nước thì chúng ta thấy rõ ràng cái hành động của an ninh và những lực lượng mang danh là lực lượng trật tự đô thị là những lực lượng và thưa quý vị có những hành vi là bạo ngược, phản quốc, vi phạm nhân quyền rất là trầm trọng. Đấy là một hành vi đáng lên án, đáng xấu hổ, rất là nhục nhã của nhà cầm quyền trong nước, thưa quý anh. Và hành vi này cần phải bị lên án vạch trần để chúng phải lùi bước nếu như có những cuộc biểu tình tới đây, không chỉ vì môi trường mà vì dân sinh, vì đấu tranh dân chủ, để tưởng niệm các sự kiện mà Việt Nam thưa quý anh đã bị Trung Quốc bắn giết như ở Hoàng Sa, như ở Trường Sa, hoặc là chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1979 và cái trận chiến oai hùng của các binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã chiến đấu đến giọt máu cuối cùng, đến hy sinh đến những người lính đầy anh dũng cách đây, thưa với anh, là đã trên 40 năm như chúng ta đã biết, vào ngày 19 tháng 1 năm 1974.
Vâng, cảm ơn anh Nguyễn Khắc Toàn đã cho chúng tôi những cái thông tin rất là quý giá, và phải công nhận là chúng tôi cũng rất là nể phục cái sự hiểu biết của anh về những cái tin tức liên quan tới vấn đề Việt Nam. Anh đã tỏ ra rất là am tường, thậm chí là nhớ cả từng chi tiết. Chúng tôi rất là cảm phục điều này. Bây giờ thì giờ dành cho cái cuộc hội luận đã hết rồi. Xin chân thành cảm ơn anh. Chúc anh luôn vững tâm bền chí trong cái cuộc đấu tranh này, và nhất là luôn luôn nắm vững những cái tin tức như anh đã từng chứng tỏ trong cái quá khứ, trong cái thời gian vừa qua. Vâng, trước khi từ giã xin chúc anh một đêm ngủ thật là ngon. Vâng, và cũng xin kính chúc quý thính giả một ngày thật là tươi đẹp. Xin kính chào anh quý thính giả.
Vâng.